là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
Xin chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM 90 MHz. Tối nay thứ bảy, ngày 23 tháng 4 có những nội dung chính sau đây.
Hợp tác xây dựng đường biên giới Việt Nam Trung Quốc hòa bình, hữu nghị, ổn định và phát triển.
Chuẩn bị tổ chức diễn đàn kinh tế Việt Nam năm 2022.
174 sản phẩm dịch vụ giải pháp nhận giải thưởng sao Khuê năm 2022.
Các hãng bay tiếp tục tăng hàng trăm chuyến bay cao điểm dịp lễ 30 tháng 4.
Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cảnh báo lừa đảo lao động đi làm việc tại Australia.
Hầu hết các thành phố có chỉ số tia cực tím gây hại ở mức rất cao.
Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật. Quan chức cấp cao quốc phòng 10 nước Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á thông qua 3 văn kiện hợp tác quốc phòng.
Israel đóng cửa khẩu duy nhất với giải Gaza.
Các nhà khoa học Hàn Quốc phát hiện 61 hội chứng hậu COVID-19. Sau đây là nội dung chi tiết.
Sáng nay, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Thượng tướng Ngụy Phượng Hòa, Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, đồng chủ trì các hoạt động giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam Trung Quốc lần thứ 7 năm 2022 tại huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng, Việt Nam và huyện Long Châu, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Lễ đón đoàn đại biểu Quân đội Nhân dân Việt Nam tại cửa khẩu quốc tế Thủy khẩu Trung Quốc do Thượng tướng Ngụy Phượng Hòa chủ trì, sau khi thực hiện lễ chào và tô son cột mốc, đoàn đại biểu Quân đội Nhân dân Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang dẫn đầu đã trồng cây hữu nghị tại khu vực cửa khẩu quốc tế Thủy khẩu. Sau đó, hai đoàn tiến hành hội đàm tại Trung tâm Hội nghị huyện Long Châu, Trung Quốc.
Thưa quý vị và các bạn, tại hội đàm, hai bên thống nhất đánh giá mặc dù chịu ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, song hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam và Trung Quốc thời gian qua vẫn được duy trì với các hình thức trao đổi linh hoạt và hiệu quả. Hai bên cũng đã tổ chức thành công hoạt động diễn tập chung quân y vào tháng 12 năm 2021 tại thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam. Hai bên khẳng định mô hình giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt-Trung đã góp phần quan trọng thúc đẩy tình đoàn kết hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân hai nước, hai bộ quốc phòng và lực lượng bảo vệ biên giới hai nước, góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định và phát triển. Về phương hướng hợp tác trong thời gian tới, hai bên thống nhất cần tiếp tục thúc đẩy trao đổi đoàn các cấp, nhất là đoàn cấp cao, triển khai hiệu quả các cơ chế giao lưu hợp tác hiện có như đối thoại chiến lược quốc phòng cấp thứ trưởng, giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới, hoạt động công tác đảng, công tác chính trị, hợp tác giữa các quân, binh chủng, học viện, nhà trường, tiếp tục phối hợp ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn quân sự quốc phòng đa phương. Đồng thời, hai bên sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ. Về phương hướng hợp tác trong thời gian tới, hai bên thống nhất cần tiếp tục thúc đẩy trao đổi đoàn các cấp, nhất là đoàn cấp cao, triển khai hiệu quả các cơ chế giao lưu hợp tác hiện có như đối thoại chiến lược quốc phòng cấp thứ trưởng, giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới, hoạt động công tác đảng, công tác chính trị, hợp tác giữa các quân, binh chủng, học viện, nhà trường, tiếp tục phối hợp, ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn quân sự, quốc phòng đa phương. Đồng thời, hai bên sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, thực hiện nghiêm túc 3 văn kiện pháp lý về biên giới đất liền Việt Nam-Trung Quốc, bảo vệ chặt chẽ biên giới, ngăn chặn tội phạm, xuất nhập cảnh trái phép, phòng chống dịch lây lan qua biên giới. Về những vấn đề còn tồn tại giữa hai nước, hai bên thẳng thắn trao đổi, thống nhất giải quyết xuất phát từ tầm cao chiến lược vì lợi ích chung của cả hai nước bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế.
Hôm nay tại Hà Nội, Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ Thông tin Việt Nam tổ chức lễ công bố và trao giải thưởng Sao Khuê 2022. 147 giải thưởng Sao Khuê của 113 doanh nghiệp trên cả nước đã được vinh danh tại buổi lễ. Trong đó, 10 dịch vụ giải pháp được vinh danh top 10 giải thưởng Sao Khuê và 19 giải thưởng được xếp hạng 5 sao. Đây là những sản phẩm bước đầu thành công thực hiện sứ mệnh thúc đẩy nền tảng giải pháp số, tiên phong phát triển các hệ sinh thái số, đồng thời góp phần định hướng cộng đồng doanh nghiệp công nghệ thông tin Việt Nam sáng tạo, tiên phong trong các lĩnh vực công nghệ mới. Phát biểu tại lễ trao giải, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam chia sẻ về kế hoạch của Việt Nam đặt mục tiêu chuyển từ mức thu nhập trung bình thấp lên mức cao. Phó Thủ tướng cho rằng để có bước phát triển đột biến, tất cả người dân, tất cả mọi lĩnh vực cần phải có đột phá và đặc biệt là lĩnh vực công nghệ thông tin cần đi đầu đột phá. Phó Thủ tướng mong muốn các hiệp hội, các tổ chức liên quan đến công nghệ thông tin dưới sự kết nối của Bộ Thông tin và Truyền thông và các đơn vị liên quan đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số quốc gia diễn ra mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực. Trong đó, những doanh nghiệp, đơn vị nhận giải thưởng Sao Khuê sẽ là nòng cốt, tiên phong xung kích trong việc thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu chuyển đổi số.
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đồng ý việc Chính phủ phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương tổ chức Diễn đàn Kinh tế Việt Nam năm 2022. Phó Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư là đầu mối phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương trong việc chuẩn bị tổ chức diễn đàn, tổng hợp các nội dung tài liệu tham luận của các cơ quan chính phủ tại các hội thảo chuyên đề, phiên toàn thể và đối thoại chính sách cấp cao của Diễn đàn Kinh tế Việt Nam năm 2022. Chủ trì phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương và các cơ quan liên quan, dự thảo nội dung phát biểu chỉ đạo và các nội dung trao đổi của Thủ tướng Chính phủ tại phiên toàn thể và đối thoại chính sách cấp cao. Báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 28 tháng 4 năm 2022. Các bộ, cơ quan liên quan phối hợp chặt chẽ với Ban Kinh tế Trung ương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư để chuẩn bị nội dung thuộc lĩnh vực theo dõi.
2022 là năm được xác định cần phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp. Vì vậy, ngay từ đầu năm, hàng loạt các gói hỗ trợ đã được đưa ra. Tuy nhiên, đến nay mới chỉ có chính sách giảm thuế VAT từ 10% xuống 8% được triển khai. Lúc này, nhiều doanh nghiệp đang mong chờ các chính sách hỗ trợ khác sớm được thực hiện để tạo động lực phục hồi, nhất là chính sách trong gói hỗ trợ 350.000 tỷ đồng thuộc chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội được Quốc hội thông qua đầu năm nay. Các doanh nghiệp cũng mong muốn ngoài sớm áp dụng khi có thông tư hướng dẫn cần sâu sát với doanh nghiệp, tránh việc đưa ra nhiều thủ tục, yêu cầu khiến doanh nghiệp khó chồng khó.
Cục Hàng không Việt Nam vừa yêu cầu các cơ quan đơn vị khẩn trương triển khai công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về an toàn, an ninh hàng không và các dịch vụ tại cảng hàng không, sân bay dịp lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5. Cục Hàng không yêu cầu siết chặt quy định an ninh, an toàn, kiểm soát việc tăng giá vé trái quy định dịp lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5. Theo đó, cảng vụ hàng không có trách nhiệm tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về an toàn, an ninh hàng không và các dịch vụ tại cảng hàng không, sân bay, kịp thời tiếp nhận và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm tại cảng hàng không.
Dịp lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 năm nay được nghỉ 4 ngày và trong bối cảnh hoạt động du lịch mở cửa trở lại, nên nhu cầu đi lại của hành khách từ các tỉnh thành phố lớn đi các địa phương dự báo tăng cao. Tuy nhiên, đến thời điểm này, nhiều đơn vị vận tải đã quyết định không tăng giá vé hoặc tăng với biên độ thấp nhằm kích cầu. Bên cạnh đó, các bến xe phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng trên địa bàn để xây dựng phương án phối hợp đảm bảo trật tự an ninh trên bến, phối hợp với lực lượng tham gia giao thông giải quyết các hiện tượng xe lòng vòng đón khách trước cửa bến.
Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết thời gian gần đây, tại một số địa phương xuất hiện các cá nhân tổ chức mời chào công dân Việt Nam đi làm việc theo chương trình visa nông nghiệp tại Australia với mức chi phí rất cao. Điều này không phù hợp với nội dung thỏa thuận trong bản ghi nhớ về hỗ trợ công dân Việt Nam tham gia chương trình lao động nông nghiệp Australia được ký kết vào ngày 28 tháng 3 năm 2022 giữa Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Việt Nam và Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia. Nhằm ngăn chặn tình trạng cá nhân tổ chức lợi dụng thông tin về chương trình để lừa đảo, thu tiền của người lao động, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã đề nghị Sở Lao động Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố, trực thuộc Trung ương phối hợp tuyên truyền, thông tin tới người dân tại các địa phương về việc không đăng ký theo bất kỳ cá nhân tổ chức nào, bao gồm cả các cá nhân, tổ chức tự nhận là đại diện sử dụng tại Australia để tham gia chương trình lao động nông nghiệp tại Australia. Hiện nay, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Việt Nam và Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia đang trong quá trình trao đổi, đàm phán để thống nhất quy trình, các nội dung triển khai cụ thể. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội sẽ phối hợp với Đại sứ quán Australia tại Việt Nam thông tin rộng rãi về chi tiết thực hiện chương trình ngay sau khi hai bên hoàn tất nội dung trao đổi.
Thưa quý vị và các bạn, dư âm từ các vụ án Trịnh Văn Quyết, Tân Hoàng Minh khiến thị trường chứng khoán từ thời điểm cuối tháng 3 cứ 10 phiên thì có đến 8 phiên giảm điểm. Nhiều nguyên nhân được chỉ ra, nhưng tự chung lại, phần lớn do tâm lý nhà đầu tư vẫn còn nhiều e ngại về những thông tin chưa được kiểm chứng trên thị trường chứng khoán. Tính đến ngày 19 tháng 4, thị trường chứng khoán đóng cửa phiên giao dịch tại 1.406 điểm, mất 26 điểm, nâng tổng số điểm sụt giảm trong nửa tháng lên 118 điểm. Trong số này có 5 phiên giao dịch mà chỉ số giảm trên 1,35%, tức không dưới 20 điểm. Vốn hóa sàn Thành phố Hồ Chí Minh vì thế cũng bốc hơi hơn 460 tỷ đồng, chỉ còn 5,57 triệu tỷ đồng. Sự mất điểm của thị trường cho thấy nguyên nhân do mất trụ, các trụ cột thuộc nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn VN30 rơi vào đà giảm, trong khi hai nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ vẫn đang trong sóng điều chỉnh ngắn hạn. Chính vì sự đồng loạt giảm này nên một số mã ngành nhỏ tăng cũng không đủ nâng đỡ thị trường. Một phần nguyên nhân do xu hướng lãi suất tăng sẽ tác động đến dòng tiền và chứng khoán và vốn đưa vào thị trường bất động sản. Ngoài ra, thông tin gần đây từ cơ quan quản lý dòng vốn đầu tư vào chứng khoán và bất động sản cũng sẽ được quản lý chặt, khiến cho nhà đầu tư có phần lo ngại cho nên chốt lời nhiều hơn trên các mã ngành này. Và quan trọng nhất dẫn đến đà giảm đồng loạt của thị trường có lẽ là từ tâm lý nhà đầu tư, từ các vụ án Trịnh Văn Quyết, Tân Hoàng Minh và những thông tin chưa kiểm chứng về thị trường trái phiếu doanh nghiệp niêm yết. Chuyên gia tài chính Phó Giáo sư Tiến sĩ Đinh Trọng Thịnh khẳng định việc làm trong sạch thị trường rất cần thiết để thị trường chứng khoán có thể phát triển bền vững hơn.
Chúng tôi cho rằng là đối với các nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán thì cái quan trọng nhất đó là chúng ta phải tuân thủ một cách chặt chẽ cái pháp luật đầu tư, và các cái hành vi thổi giá làm giá ấy phải được xử lý một cách nghiêm khắc. Trong khi đó thì vấn đề các cái nhà đầu tư mới thì cần phải có cái cẩn trọng để mà chủ động quan sát thị trường, phân tích và đưa ra những cái quá trình mà thực thi đầu tư một cách chuẩn mực theo đúng cái thông lệ, từ đó đảm bảo tránh các hành vi bị dẫn dắt làm giá và từ đó làm cho cái tính kỷ cương của thị trường được đi vào nền nếp.
Trước những diễn biến phức tạp của thị trường chứng khoán bất động sản thời gian qua, mới đây Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu các cấp ngành quyết liệt hơn nữa trong đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực nhằm làm ổn định, lành mạnh hoạt động ở những lĩnh vực này. Để thị trường minh bạch, nhiều ý kiến cho rằng công ty chứng khoán phải có quy trình xử lý lệnh minh bạch rõ ràng, phải có thanh tra giám sát và có đường dây nóng để báo cáo khi có nghi ngờ vi phạm trong hoạt động mua bán chứng khoán, cần có cơ quan xếp hạng tín nhiệm các công ty niêm yết để nhà đầu tư có cơ sở đánh giá khách quan và cảm thấy yên tâm hơn khi đầu tư vào thị trường chứng khoán. Chuyên gia kinh tế Tiến sĩ Lê Xuân Nghĩa kiến nghị.
Yếu kém nhất của Việt Nam vẫn là tính minh bạch. Nếu chúng ta minh bạch được ngay từ cái tài chính của các công ty phát hành, rồi báo cáo tài chính định kỳ, tôi nghĩ rằng trong tương lai thì số lượng người tham gia vào thị trường chứng khoán sẽ nhiều hơn. Và một cái điều mà tôi muốn kiến nghị đó là phải để cho Ủy ban chứng khoán trở thành cơ quan độc lập trực thuộc chính phủ, không thể nằm trong Bộ Tài chính được. Cũng không nên đặt nó ở ngân hàng trung ương, mà tôi muốn tức là như của các nước, đưa thành một cái cơ quan quản lý độc lập. Khi như vậy thì họ vừa có khả năng tức là thanh tra, giám sát, điều tra, có chức năng điều tra và xử phạt.
Nhiều chuyên gia chứng khoán dự báo tâm lý thị trường thận trọng khiến chỉ số VN Index sẽ có thể còn giảm thêm vài phiên, thủng mốc 1.400 điểm. Tuy nhiên, báo cáo tài chính quý đầu năm của các doanh nghiệp ngân hàng lớn được công bố với thông tin tích cực, có thể giúp chỉ số xuất hiện những nhịp hồi mang tính kỹ thuật, và nhìn về trung hạn, thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn đang trong giai đoạn tăng trưởng tốt.
Những thông tin về văn hóa xã hội đáng chú ý sẽ tiếp nối chương trình. Thưa quý vị và các bạn, cuộc trưng bày tranh cổ động và các hiện vật thời kỳ bao cấp tại Trung tâm Thông tin Văn hóa Hồ Gươm, số 2 phố Lê Thái Tổ là một trong những điểm nhấn trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 47 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30 tháng 4 và ngày Quốc tế Lao động mùng 1 tháng 5, 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh do quận Hoàn Kiếm tổ chức. Tranh cổ động là dòng tranh thuộc thể loại đồ họa trong nghệ thuật tạo hình, mang tính khái quát tượng trưng điển hình, góp phần tuyên truyền quảng bá cho các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội ở Việt Nam. Bằng tài năng, tâm huyết, nhiệt tình cách mạng và sự dung cảm nghệ thuật sâu sắc, các họa sĩ sáng tác tranh cổ động giai đoạn 1970-1995 đã có đóng góp to lớn trong việc động viên toàn đảng, toàn dân, toàn quân quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu cao cả, xây dựng nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Cũng tại Trung tâm Thông tin Văn hóa Hồ Gươm còn giới thiệu không gian sắp đặt các hiện vật thời bao cấp. Trải qua 35 năm, Việt Nam đã có nhiều thay đổi to lớn, cuộc sống không ngừng được cải thiện và nâng cao, nhưng những ký ức về thời bao cấp vẫn thường trực trong ký ức của nhiều thế hệ người dân Hà Nội. Trưng bày gợi nhắc người xem về một thời kỳ khó khăn nhưng đáng nhớ và đáng trân trọng.
Ban tổ chức SEA Games 31 cho biết đã hoàn tất mẫu huy chương và đưa vào sản xuất huy chương cho đại hội. Dự kiến sẽ có khoảng 4.000 huy chương vàng, bạc, đồng được trao cho các vận động viên đạt thành tích cao. Bộ huy chương SEA Games 31 được đúc bằng hợp chất đồng kẽm, trong đó lượng đồng đỏ chiếm khoảng 85%. Mỗi tấm huy chương dày 5mm, một mặt sẽ in hình linh vật SEA Games, năm nay sẽ là sao La, mặt còn lại in nổi logo. Về ý nghĩa, logo được in trên mặt huy chương, hình tượng cánh chim bay lên và bàn tay chữ V. Đây là hình ảnh tượng trưng cho vận động viên đặt bàn tay lên ngực trái khi hát quốc ca. Cánh chim màu xanh là biểu tượng cho tinh thần quật cường, khát vọng chinh phục đỉnh cao và tình hữu nghị anh em trong khu vực.
Gần 3 tuần nữa, lễ khai mạc Đại hội Thể thao Đông Nam Á SEA Games 31 sẽ chính thức được diễn ra. Buổi lễ sẽ được tổ chức tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình Hà Nội. Đây là sự kiện quan trọng mở màn cho chuỗi sự kiện thể thao, văn hóa lớn nhất khu vực trong năm nay. Lễ khai mạc SEA Games 31 kéo dài 120 phút với khoảng 3.000 diễn viên, nghệ sĩ, hứa hẹn sẽ mang đến cho khán giả trong nước, quốc tế một câu chuyện về tầm vóc, văn hóa, truyền thống và con người Việt Nam, lan tỏa tinh thần, hình ảnh đẹp nhất cũng như truyền tải thông điệp của đại hội. Lúc này, công tác chuẩn bị cho lễ khai mạc đang được gấp rút hoàn thiện những khâu cuối cùng. Hơn 1.000 diễn viên múa tập luyện ngày đêm, những nhà thiết kế trang phục hàng đầu hối hả may trang phục, những công nghệ trình chiếu hiện đại đang lắp đặt giai đoạn cuối. Những sân vận động, những nhà thi đấu được sửa sang xây mới, tất cả đang rất nỗ lực cho ngày khai mạc SEA Games 31 và một kỳ đại hội thể thao nhiều dấu ấn và thành công.
Năm nay, thành phố Hà Nội là một trong các địa phương được đăng cai tổ chức Đại hội Thể thao Đông Nam Á SEA Games lần thứ 31 với 15 địa điểm thi đấu tập luyện. Để đảm bảo mỹ quan môi trường chuẩn bị đón lượng du khách lớn đến tham dự, thành phố đã cho tu sửa, chỉnh trang lại cơ sở vật chất. Trong đó, các vị trí đặt thùng rác thông minh trên địa bàn thành phố cũng được đầu tư nâng cấp và lắp đặt, sẵn sàng chào đón SEA Games 31. Dự kiến đến ngày 5 tháng 5, toàn bộ hệ thống thùng rác thông minh của thành phố sẽ hoàn tất việc sửa chữa và lắp đặt, tạo nên không gian xanh sạch đẹp sẵn sàng chào đón du khách. Nhằm tạo hứng khởi không khí sôi động chào mừng SEA Games 31, công tác tuyên truyền cũng được đẩy mạnh thông qua các tấm pano được tích hợp phía trên mỗi thùng rác thông minh. Đến thời điểm này, các công trình công cộng chuẩn bị cho SEA Games đã dần hoàn tất. Mọi khó khăn cũng đang được thành phố tháo gỡ để kịp thời tiến độ cho ngày khai mạc.
Sáng nay, tại Trung tâm Thông tin Văn hóa Hồ Gươm, người dân và khách du lịch, đặc biệt là các em nhỏ, được các chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn được trực tiếp phổ biến kiến thức pháp luật về phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn, hướng dẫn kỹ năng cơ bản khi có sự cố cháy nổ xảy ra và kỹ năng thao tác sử dụng đối với một số phương tiện chữa cháy thông dụng. Các em học sinh tỏ ra hào hứng với hoạt động trải nghiệm làm lính cứu hỏa. Các em được các chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn hướng dẫn cách sử dụng bình chữa cháy, mặt nạ lọc độc, dây hạ chậm. Cũng tại khu vực này, 20 bức tranh về hoạt động phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn được trưng bày để người dân và du khách được hiểu rõ hơn về sự gian nan, vất vả và không kém phần nguy hiểm của người lính phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn khi chiến đấu với giặc lửa và thiên tai, địch họa. Từ đó có ý thức hơn trong công tác phòng chống cháy nổ ngay tại gia đình và khu dân cư.
Theo Bộ Y tế, ở nước ta dịch bệnh vẫn được kiểm soát trên phạm vi cả nước và có nhiều diễn biến tích cực khi có xu hướng giảm mạnh tại 4 tiêu chí trong 30 ngày qua, gồm số ca cộng đồng cả nước giảm 56,5%, số ca tử vong giảm 60,5%, số ca đang điều trị tại bệnh viện giảm 44,9%, số ca nặng nguy kịch giảm 36,8%. Hiện nay, số ca mắc chỉ còn dưới 15.000 ca mắc mới trong ngày, tương đương thời điểm tuần cuối tháng 11 năm 2021 là lúc biến thể Omicron chưa xâm nhập và lây lan rộng ở nước ta. Riêng thành phố Hà Nội hiện đang ghi nhận khoảng 1.000 ca mỗi ngày, thấp nhất từ giữa tháng 12 năm 2021 đến nay. Cả nước số ca tử vong chỉ còn trên dưới 10 ca tử vong ghi nhận mỗi ngày, thấp nhất từ tháng 7 năm 2021 đến nay. Tuy nhiên, dự báo thời gian tới dịch bệnh vẫn còn diễn biến khó lường trên thế giới, không loại trừ xuất hiện các biến chủng mới lây lan nhanh hơn, nguy hiểm hơn. Vaccine vẫn là biện pháp quan trọng trong phòng chống dịch, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh tiêm chủng, chủ động xây dựng và triển khai các kịch bản, phương án đáp ứng với mọi tình huống dịch bệnh, tuyệt đối không chủ quan lơ là, mất cảnh giác.
Thưa quý vị và các bạn, xuất phát từ thực tế một bộ phận người dân lo lắng bị hội chứng hậu COVID-19, nhiều phòng khám, trung tâm điều trị hậu COVID-19 đã ra đời với giá cả khá chênh lệch và nhiều dịch vụ đi kèm khiến người dân hoang mang, rơi vào ma trận khám hậu COVID. 15 triệu là số tiền mà anh Doãn Trung Hòa, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội đã phải chi cho việc khám hậu COVID-19 tại một bệnh viện đa khoa tư nhân với hàng loạt các chỉ định như xét nghiệm máu, siêu âm tuyến giáp, siêu âm tim, siêu âm ổ bụng, nội soi tai mũi họng, nội soi thực quản dạ dày tá tràng. Trước đó, anh xuất hiện các triệu chứng đau đầu, mất ngủ. Đọc các thông tin cảnh báo về hậu COVID-19 khiến anh càng lo lắng hơn. Vì vậy, việc chi tiền khám chữa bệnh đối với anh Doãn Trung Hòa là điều hiển nhiên, nhưng anh hơi bất ngờ về chi phí cao như vậy.
Thứ nhất là vì mình cảm thấy là sức khỏe của mình đang không được đảm bảo. Thứ hai là trước khi mà được chỉ định khám thì bác sĩ cũng đã tư vấn được. Thực ra cũng có một chút bất ngờ khi mà cái chi phí khám nó cũng không nó lại quá cái mà mình đã từng nghĩ trước đấy.
Cũng như anh Doãn Trung Hòa, bà Bùi Thị Nga, quận Long Biên, Hà Nội, mặc dù không có triệu chứng gì sau khi mắc COVID-19 nhưng vẫn quyết định đi khám trước các thông tin virus SARS-CoV-2 ảnh hưởng đến tim phổi. chọn một bệnh viện công để yên tâm về chất lượng và giá cả. Thế nhưng số tiền khám hơn 2 triệu đồng đã khiến bà bất ngờ bởi nó quá lớn so với đồng lương hưu ít ỏi của bà. Bà Bùi Thị Nga, quận Long Biên, Hà Nội tâm sự.
Dần khám xong á, thì nhiều người người ta cũng không hài lòng lắm đâu. Vì tôi đi khám tôi cũng biết, là vì là người ta cũng kêu là làm xét nghiệm quá nhiều nhưng nếu kết luận bệnh chẳng có gì đâu.
Chưa bao giờ các dịch vụ khám hậu COVID-19 lại nở rộ như hiện nay. Chỉ cần một từ khóa khám hậu COVID-19 hoặc tìm kiếm trên các trang mạng xã hội, hàng loạt các bệnh viện, phòng khám tư nhân, công lập đều tung ra nhiều gói khám hậu COVID-19 từ cơ bản đến nâng cao. Phóng viên thời sự đã ghi âm cuộc gọi điện thoại đến bệnh viện giới thiệu gói khám.
Nếu mà mình có điều kiện, mình có thể làm được thì mình làm luôn cái gói chuyên sâu. Bởi vì sao? Bởi vì nó bao gồm tất cả các cái danh mục của các cái gói khám. Như em vừa tư vấn với mình, cũng như là mình sẽ được chụp x quang mạch não để phát hiện các tổn thương mạch não và tổn thương não và mạch não trong nội sọ của mình. Cơ bản thì sẽ có khám nội này, điện tâm đồ, đo chức năng hô hấp, xem mổ bụng, xem tim, chụp x quang phổi, một số xét nghiệm máu chị ạ, xét nghiệm rối loạn đông máu này, xét nghiệm điện giải đồ, xét nghiệm chức năng tuyến thượng thận và một xét nghiệm kháng thể cho mình chị ạ.
Theo các bác sĩ, hậu COVID-19 là các triệu chứng tồn lưu sau khi người bệnh khỏi COVID-19 được chia làm hai giai đoạn. Tổn thương do hậu quả nhiễm SARS-CoV-2 để lại, những triệu chứng mới xuất hiện sau 12 tuần kể từ khi khỏi bệnh. Chỉ khi những triệu chứng nào gây ảnh hưởng đến khả năng lao động sinh hoạt hàng ngày thì người dân mới cần phải đi khám. Bác sĩ Nguyễn Trung Cấp, Phó Giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, có hơn 200 triệu chứng hậu COVID-19 theo như WHO cảnh báo.
Sau khi bị cúm hoặc là sau khi bị một cái nhiễm virus nào đó, người ta có thể người ta mệt mỏi kéo dài một vài tuần. Thì đấy là cái tình trạng nó rất là bình thường về mặt bệnh học. Thế và nếu như các cái triệu chứng ấy mà nó không gây cái rối loạn đến mức độ mà người ta không thể chịu được, người ta khó chịu, người ta bị ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống hay ảnh hưởng đến cái sinh hoạt hàng ngày hay ảnh hưởng đến khả năng lao động thì người ta không cần phải đi khám.
Trước thực trạng này, Sở Y tế TP HCM đã có văn bản yêu cầu các đơn vị không được tăng giá dịch vụ khám chữa bệnh, không lạm dụng các chỉ định cận lâm sàng khi khám sức khỏe cho người bệnh hậu COVID-19 trong trường hợp không cần thiết. Còn tại Hà Nội, những dịch vụ này vẫn tiếp tục nở rộ mà chưa có một cơ quan chức năng nào lên tiếng.
Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Quan chức cấp cao quốc phòng 10 nước hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, ASEAN và ASEAN 3 cộng đã thông qua 3 văn kiện hợp tác quốc phòng gồm thúc đẩy hợp tác quốc phòng giữa các nước ASEAN nhằm chống đại dịch xuyên biên giới, tăng cường các cơ chế hỗ trợ nữ quân nhân thuộc lực lượng gìn giữ hòa bình ASEAN và thiết lập hợp tác giữa các viện giáo dục quốc phòng. Hai ý tưởng do Campuchia đề xuất cũng được thông qua tại cuộc họp gồm thiết lập mối liên kết giữa các lực lượng hành pháp Biển Đông Nam Á và các quan chức quốc phòng cấp cao ASEAN nhằm tăng cường hiểu biết lịch sử, quân sự để thúc đẩy hòa bình bền vững.
Điện Kremlin thông báo Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ có cuộc hội đàm với Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres tại thủ đô Moscow trong tuần tới. Trả lời hãng thông tấn AIA Novosti, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov cho biết, vào ngày 26 tháng 4, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc sẽ tới Moscow để hội đàm với Ngoại trưởng Sergey Lavrov. Ngoài ra, ông Antonio Guterres cũng sẽ có cuộc gặp với Tổng thống Vladimir Putin.
Israel cho biết nước này sẽ đóng cửa khẩu duy nhất với giải Gaza đối với người lao động vào ngày 24 tháng 4, sau khi 3 quả rocket đã được bắn từ vùng lãnh thổ của Palestine này về phía nhà nước Do Thái. Trong tuần này, Israel đã phải hứng nhiều quả rocket từ phía giải Gaza, nhưng không gây nhiều thiệt hại. Đây là các vụ bắn rocket mới nhất từ giải Gaza về phía Israel trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Israel và Palestine liên quan đến các cuộc đụng độ tại thành cổ Jerusalem trong thánh lễ Ramadan của người Hồi giáo.
COVID-19 để lại di chứng ở nhiều bộ phận cơ thể người. Đây là kết luận trong nghiên cứu của nhóm tác giả Hàn Quốc về di chứng hậu COVID-19 được công bố mới đây. Di chứng hậu COVID-19 không chỉ ảnh hưởng đến phổi hoặc các cơ quan hô hấp khác, mà còn được ghi nhận ở đa số các bộ phận trong cơ thể người như não bộ, tim, thận và thậm chí là cả tóc. Các nhà khoa học khuyến cáo những người có triệu chứng trong 3 tháng sau khi mắc COVID-19 cần được kiểm tra xem liệu đó có phải là di chứng hậu COVID-19 hay không.
Bản tin thể thao.
Bản tin thể thao.
Ở trận tái đấu trước U20 Hàn Quốc trên sân vận động Hàng Đẫy, đội tuyển U23 Việt Nam vào sân với đội hình mạnh nhất. U23 Việt Nam liên tục tạo ra nhiều sức ép lên khung thành đối phương trong hiệp 1. Đến phút 45, U23 Việt Nam đã có được bàn thắng mở tỷ số. Từ một đợt tấn công bên cánh phải, Hoàng Anh tạt bóng vào khu vực 16m50. Các hậu vệ U20 Hàn Quốc cản phá hụt để bóng tìm đến vị trí của Văn Tùng và tiền đạo trẻ khoác áo câu lạc bộ Hà Nội sút tung lưới đội bạn. Sang hiệp 2, U23 Việt Nam có những điều chỉnh nhân sự. Những đợt tấn công liên tiếp về phía U20 Hàn Quốc nhưng không dứt điểm thành công. U20 Hàn Quốc dần chiếm lại thế trận. Phút bù giờ cuối cùng của trận đấu, cầu thủ Hàn Quốc thực hiện quả đá phạt hiểm hóc nhưng thủ môn Văn Chuẩn xuất sắc cản phá. Chung cuộc, U23 Việt Nam giành chiến thắng 1-0 trong cuộc tái đấu với U20 Hàn Quốc. Vòng 34 ngoại hạng Anh, Arsenal có cuộc tiếp đón Manchester United trên sân nhà Emirates. Arsenal bước vào tháng 4 với cuộc khủng hoảng phong độ khi nhận đến 3 thất bại liên tiếp trước các đối thủ bị đánh giá thấp hơn. Lợi thế của pháo thủ trong cuộc đua top 4 cũng giảm đi rất nhiều. Tuy nhiên, ở trận đá bù vòng 25 diễn ra cách đây ít ngày, Arsenal đã thắng ngoạn mục khi đến làm khách trên sân của Chelsea. 3 điểm quan trọng giúp pháo thủ có thêm sự tự tin. Lúc này, Arsenal đang đứng ở vị trí thứ 5 với 57 điểm sau 32 trận đã đấu. Phía bên kia chiến tuyến, Manchester United xếp ngay sau pháo thủ với 54 điểm nhưng đã đá nhiều hơn một trận. MU đang có phong độ thi đấu thiếu ổn định. Ở vòng 33, Manchester United vừa thắp lên cơ hội khép lại mùa giải ở vị trí thứ 4 khi có chiến thắng 3-2 trước Norwich trong bối cảnh cả Arsenal và Tottenham cùng thất bại. Thì ở trận đá bù vòng 30 gần đây, MU lại thua thảm hại 0-4 trước Liverpool. Hàng thủ quỷ đỏ thi đấu thiếu hiệu quả khi đã nhận tới 18 bàn thua ở 10 trận gần nhất. Trận chiến tối nay có ý nghĩa quan trọng với cả hai đội, quyết định rất nhiều đến chiếc vé được chơi ở Champions League. Sau những màn trình diễn ấn tượng, Darwin Núñez đang trở thành một trong những mục tiêu được săn đón hàng đầu bởi các đội bóng châu Âu tại kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay. Sở hữu chiều cao lý tưởng cùng kỹ năng dứt điểm, chạy chỗ chọn vị trí và tốc độ vượt trội, cầu thủ 22 tuổi mang áo số 9 tại Benfica đang có phong độ rất cao. Điều khoản giải phóng hợp đồng của Núñez là 127 triệu bảng, nhưng Benfica đồng ý chia tay chân sút người Uruguay nếu có câu lạc bộ nào chịu chi ra hơn 60 triệu bảng. Ngôi sao người Uruguay đang trải qua một mùa giải bùng nổ nhất trong sự nghiệp với 33 bàn thắng và 4 pha kiến tạo sau 36 lần ra sân cho Benfica trên mọi đấu trường. Liverpool, Manchester United, Arsenal, Newcastle, West Ham, Chelsea và cả Tottenham đều đang muốn sở hữu chữ ký của Darwin Núñez trước khi mùa giải 2022-2023 bắt đầu khởi tranh.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ hôm nay, khu vực Tây Bắc Bắc Bộ và vùng núi phía Tây, khu vực Bắc và Trung Trung Bộ có nắng nóng cục bộ, nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 36 độ C, có nơi trên 36 độ C. Khu vực Hà Nội từ ngày 25 đến ngày 26 tháng 4 có khả năng xảy ra nắng nóng, nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 35 đến 36 độ C, độ ẩm trung bình ngày thấp nhất từ 50 đến 60 độ C, thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 13 đến 16 giờ.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung nhà báo Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, chương trình do biên tập viên Trà My Thùy Chi, phát thanh viên Quang Anh Hồng Hạnh cùng kỹ thuật viên Viết Linh thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại.